Sự chết. Cái mặt toàn yêu đời hết. Thì nói về sự chết cũng là để mình nói đến vấn đề tịnh độ, cực lạc thế giới, Phật A Di Đà. Trong chùa Khuôn Việt có một quyển sách nhỏ, rất là ngắn gọn, tựa đề nó là chuẩn bị cho sự chết và giúp đỡ cho người chết. Những cái đề tài này thì mấy thầy Tây Tạng có nói, đề cập đến cũng từ tổng lược đến chi tiết. Đây là của một cái vị tu sĩ tên chắc Tây Tạng Sangye Khatro, nhưng mà chỉ nói một cách ngắn gọn thôi. Thì quyển sách này cũng nói đại khái rằng là tại vì có người hỏi về vấn đề chết như vậy, thành ra tác giả mới nói gợi ý một số điểm về vấn đề sự chết. Thì trước tiên là nói về vấn đề cái nhìn của đạo Phật về sự chết, rồi nói vấn đề chuẩn bị, mình chuẩn bị mình đối với sự chết, và sau đó là giúp đỡ cho cái người chết. Thì cũng biết trước, con người đời mình cũng đều biết trước là trước sau gì thì sao, trước sau gì thì ai cũng chết. Nhưng mình muốn nói trước sau gì thì mình cũng chết. Trước sau gì thì ai cũng chết, ai nói chưa chắc là mình. Vì vậy trong một cái kinh điển của Ấn Độ giáo có một câu nói rằng là không có một người nào, dù rằng cái người đó, người ta thấy những người xung quanh người ta đã chết, mà người ta tin rằng là người ta sẽ chết. Người ta thấy người khác chết nhưng mà người ta không nghĩ là người ta sẽ chết. Thì xưa kia thì mình, nếu mà cái vị nào để ý đến Tây Tạng thì cũng biết là một vị thánh tăng của Tây Tạng, ngài Miradipa đó. Ngài Miradipa thì có những cái bài thơ, trong đó thì đây người ta cũng trích ra hai cái đoạn thơ văn nói về, ngài nói về bệnh và chết. Cái câu thơ nói là khi mà mình còn khỏe mạnh, mình không bao giờ nghĩ đến cái bệnh nó sẽ tới. Nhưng mà bỗng nhiên nó giáng xuống một cách đột ngột, giống như là một tia chớp từ trên trời giáng xuống em mình, cái cơn bệnh. như là khi một người mà mình đang vui chơi nó rồi bỗng hôm mình đi khám bệnh tổng quát hay gì thấy nhức đầu thì rồi khám phá ra mình bị ung thư. Đó là bệnh nó tới bất ngờ như vậy. Cái thứ hai là khi mình còn mải mê lo những chuyện của thế gian thì mình không bao giờ nghĩ rằng cái chết nó tới, thì rất mau lẹ nó giống như là sấm răng vậy đó, nó giáng một cái xuống ngay đầu mình. Thì thực sự chúng ta thấy là đó là những cái điều nó thật chứ nó đâu phải là không thật. Nhưng mà trong đạo Phật cũng như trong những cái quyển sách mà nói về sự chết trong đạo Phật thì thường nhắc nhở mình, nói mình là đừng có sợ chết. Nhưng mà thực ra ai cũng sợ chết. Trong cái lời nói đầu quyển sách nhỏ này thì ông thầy này cũng nói đó, ông bảo có nhiều người nói là tôi không có sợ chết, chết là một cái điều dĩ nhiên trước sau nó cũng tới. Thì ông bảo những người nó nói vậy là nói chặt. Thực ra cái sự chết nó vẫn luôn luôn là một cái rất là đáng sợ, rất là căng thẳng. Nếu mà mình không có chuẩn bị trước, nếu mà mình không có hiểu hiểu gì về sự chết thì có thể nói là nó rất đáng sợ. Thành ra khi mà người ta nghe người ta có một cơn bệnh nặng thì còn nhiều lúc đó người ta mới thấy rõ cái bệnh nặng thì nó là cái gì đây. Thực ra là nó đưa mình đến cái chỗ chết thôi. Thì lúc đó người ta mới thấy rõ là người ta chưa có chuẩn bị gì cho sự chết hết. Ông tác giả này ông kể một kinh nghiệm của ông. Ông bảo hồi xưa ông cũng vậy. Ông cũng nói rằng là thì rồi ai cũng chết, thì mọi người thì ai cũng chết một ngày nào đó, thì mình chết thôi. Thì sống thì phải chết vậy thôi. Thì bao giờ đến lúc chết thì mình chấp nhận, mình có đòi hỏi về sống lâu dài hết. Ông nói như vậy. Ông bảo bỗng một hôm ông đang ngồi tự nhiên đất nó rung chuyển, nó động đất. Ngay trong cái lúc rung chuyển nó tự nhiên ông hoảng sợ. Lúc đó ông khám phá ra được là ông sợ chết. Mà xưa nay ông nghĩ ông không có sợ chết. Thành ra chính vậy trong đạo Phật thực ra thì biết rằng Đức Phật do sinh lão bệnh tử. Mà thực sự ra đó, nếu mà sinh rồi sống hoài thì sinh không đáng sợ nữa. Đó. Rồi vì sinh nó có tử, mà lão bệnh là để tử. Tại vì nếu không lão không bệnh thì nó không có tử. Thành ra lão bệnh nó đi với tử. Nói đúng là nó chỉ có hai cái là sinh với tử. Nhưng mà sinh ra là nó như là một cái đà nó phóng ra để mình sống ấy. Thì cái chớn, cái đà, cái lực đó, đó nó phải bị trở ngại, hư hoại, giảm thiểu đi. Tức là lão bệnh thì nó mới chết chứ. Cho nên lão bệnh thì thực sự ra già với bệnh là thực ra nó chỉ là một cái để đi đến chết thôi. Nó thuộc về sự chết. Nên nếu sinh mà không có tử thì nó cũng không có lão bệnh nữa. Tại lão bệnh là để tử. Nếu không có lão bệnh nữa thì sinh đó là sinh vào thế giới của vô lượng thọ Phật rồi. Sinh là thế giới A-di-đà. Vì vậy cho nên cái sinh của mình là một cái sinh mà nó chết. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là cái chết đó nó làm cho cái sinh trở nên khổ đau. Mà trong đạo Phật còn nói rằng cái lúc sinh cũng là cái lúc rất nguy hiểm, bởi vì lúc đó cái cơ thể của mình nó rất là yếu đuối. Mà cái yếu đuối nó nguy hiểm ở chỗ nào? Bởi vì nó cũng dễ chết. Cho nên cái chết nó hăm dọa tất cả. Chết nó có mặt khắp hết. Ở trong đạo Phật thì không những quán cái đời sống sinh lão bệnh tử, mà còn quán nó cái vô thường trong cái lúc mà nó còn chưa có lão với bệnh nữa. Đức Phật vì sinh lão bệnh tử đó mà bỏ tất cả xuất gia. Đức Phật từ chối đón nhận cái cuộc sống vua chúa, đón nhận cái sự sống của mình á, chỉ bởi vì nó chịu cái nguyên lý sinh lão bệnh tử. Đức Phật phải tìm ra một cái gì mà không sinh lão bệnh tử nữa. Cho nên mình thấy căn bản, nếu mà nhìn theo đó, căn bản trong đạo Phật á, cái mà thúc đẩy cho Thái tử Tất Đạt Đa mà tiến đến cái chỗ giác ngộ thành Phật đó, thực ra nó ở chỗ sinh tử. Mà Đức Phật khi qua bốn cửa thành, qua ba cửa thành đầu, Đức Phật đã hỏi. Và lúc bây giờ thì có kinh thì nói Sa Nặc, ở kinh thì nói là ngài Kalu Đà Di trả lời Đức Phật là ai cũng phải như vậy hết, ai cũng có bệnh, ai cũng có già và ai cũng phải chết, kể cả Thái tử. Cho nên chính vì vậy Thái tử Tất Đạt Đa mới không còn hứng thú gì nữa để tiếp tục cái cuộc sống đó, mà phải đi tìm một cái cuộc sống bất tử. Thì như vậy mình biết ngay là trong đạo Phật rất là gọi là thấm thía về vấn đề sinh tử. Mà sinh tử trở nên là một cái nghĩa là đề tài quán tưởng ở trong đạo Phật. Mục tiêu của đạo Phật là thoát sinh lão bệnh tử. Nên nói đúng ra thì triết lý trong đạo Phật nó có làm sao, mình học hỏi nó thế nào, mình muốn lý luận bàn cãi như thế nào không biết. Nhưng mà thực sự cái con đường của đạo Phật đó là giải thoát sinh tử. Thành ra cái trên cái tiến trình mình học hỏi, mình học hỏi giáo lý, mình nói lý này nói lẽ kia, mình bảo là sống cho đạo đức, sống cho hiền hòa, rồi thương mến mọi người hay gì đi chăng nữa đó, thì nó cũng không phải là cái ý chính của đạo Phật. Bởi vì nếu rốt cuộc tất cả mọi người đều phải chịu sinh lão bệnh tử, mình cũng phải chịu như vậy á, thì rốt cuộc vẫn thất bại. Cho nên cái pháp Phật về sau này nó mới vươn lên trên, nó vượt lên trên những cái đạo đức của thế gian, những cái tốt đẹp của thế gian, những cái đối xử tốt đẹp của thế gian. Bởi vì nó là cái con đường thoát khỏi bệnh tử, sinh lão bệnh tử. Còn tất cả những cái tốt đẹp của thế gian nó nằm ở trong sinh lão bệnh tử. Nên đó là điều mà mình phải nhận thức trước, thì mình sẽ biết rằng là bây giờ mọi người chúng ta Phật tử, mình có duyên đạo Phật là mình có duyên với một cái ý nghĩa gì, cái giáo lý nào, mình có duyên với một cái giáo lý mà nó vượt trên sinh tử. Chứ nó không có đơn giản chỉ dạy mình tốt trong cuộc đời. Nó không chỉ có tìm một cái niềm vui ở trong cuộc sống này, dù là cái niềm vui nông cạn chốc lát, hay là một cái niềm vui của từ thiện hay gì, bất cứ cái gì hết. Mà vấn đề sinh tử là vấn đề khiến cho Đức Phật từ bỏ. Nếu mà Đức Phật thấy là thôi sinh tử thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà giờ thì mình còn sống thì mình cứ yên vui với mọi người, đem lại niềm vui cho mọi người, dạy mọi người sống hiền hòa, sống vui với nhau, thì Đức Phật đã không có đi xuất gia rồi, làm vua mà dạy cái điều đó. Cho nên chính vì vậy mình biết ngay là cái giáo lý mà mình đón nhận, mình có duyên, mình theo, nó siêu việt lên trên thế gian. Nên mình mà nó siêu việt trên thế gian ở cái điểm nào, cái điểm sinh tử đó. Và khi mà cái pháp của Đức Phật nói ra thì pháp nào, dù nói về bố thí, nói về gì đi chăng nữa, thì nó cũng phải đưa đến cái chỗ là giải thoát sinh tử. tại sao mà mình không có mình không có đi vào cái con đường giải quyết ngay sinh tử ngay trong hiện đời này, mình bỏ thời gian của mình ra để mình làm thiện, như vậy nó có giống với thế gian hay không? Thì cái lý do nói ở trong đạo Phật đó là sở dĩ mình phải bố thí, mình phải trì giới, phải nhẫn nhục. Tại sao mình phải sống với con người rồi mình phải tu tập nhẫn nhục rồi trì giới cái này nọ, sao mình không đi thẳng vào cái con đường giải thoát như các nhà thanh văn? Mình phải làm chuyện đó làm chi? Thực ra đâu phải là để mình xây dựng một cái thế giới ở trong cái sinh tử này, thế giới đẹp đi chăng nữa, mà thực ra đó là vì muốn nhiếp mọi người mà kéo vào con đường giải thoát, vì muốn cứu mọi người. Cho nên nếu không có cái mục tiêu trước là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi ấy, mà chỉ làm điều thiện thôi ấy, thì mình nói theo Hoa Nghiêm ấy, lìa Bồ Đề Tâm mà hành thiện pháp đó là ma đạo. Bây giờ mình nói thì con đường sinh tử này đó, lìa cái giải thoát sinh tử ra mà hành điều thiện nó cũng là ma đạo. Tức là mình sẽ bị lạc, mình sẽ bị lạc trong cái vòng tham lam sân mi sân si á, mà mình không có hay. Thành ra nó muốn tất cả những cái điều thiện đó mà nó trở thành một cái sự thực hành của Bồ Tát, thì cái vị hành giả đó phải thấy rõ cái mục tiêu của mình á, là không phải để đem lại một cái niềm vui cho người ta ở trong cái sinh tử giả dối, mà bởi vì người ta còn ham niềm vui đó cho nên mình ban cho người ta để nhiếp người ta, kéo người ta về cái con đường giải thoát. Thì đó mới là một cái hành động mà bố thí của mình, nó mới là một hành động Bồ Tát đạo. Vì vậy nếu mà một cái người muốn theo con đường Bồ Tát đạo, theo con đường này, mà con người đó chưa có thấy ra được cái vô thường của thế gian, chưa có xả được tất cả những cái đó của thế gian, chưa có lập được một cái chí hướng giải thoát vững chắc, thì người đó không có thể kêu là Bồ Tát được. Chính đó là cái điều mà dù Bồ Tát đạo bỏ ra một cái thời gian là ba a tăng kỳ kiếp mà làm những cái việc thiện giống như thế gian, nhưng mà vẫn kêu là đạo. Đó là bởi vì các vị Bồ Tát đều thấy rõ thế gian vô thường, sinh tử là khổ, và đều thấy rõ là làm để cứu người đưa đến Niết Bàn. Không có Niết Bàn giải thoát, không có cái con đường đó là không được. Cho nên Bồ Tát đạo bao gồm luôn cả Thanh Văn đạo. Thanh Văn đạo là thuần túy chỉ đi theo con đường giải thoát cho mình, không có chịu cưu mang cái gánh nặng của chúng sinh. Cho nên chính vậy mà mình phải ý thức rõ cái điều đó. Thì bây giờ những cái thiện pháp của mình á, nó mới trở thành ra là một cái hành của Bồ Tát đạo. Cho nên bằng cách nào chăng nữa thì mình thấy rằng là học đạo, dù là học Bồ Tát Đại Thừa, cũng không thể bỏ cái nguyên lý vô thường khổ đế. Cũng không thể nào mà lại không có Niết Bàn. Không có Niết Bàn thì đưa chúng sinh về đâu đây? Thành ra đó là điều cũng như mình vớt người trong biển lên trên một cái chiếc bè mà nó không có cái bờ để tới. Thì cái lúc họ ở dưới biển họ khổ, vớt lên trên bè họ thấy giải thoát, họ thấy sướng. Đó cũng như là mình bố thí cho người ta thấy sướng, nhưng mà rồi ở trong vô thường sinh tử, không đi ra khỏi cái biển đó, lại chìm đắm, chìm luôn cả cái thuyền nữa. Nên đó là mình hiểu cái nghĩa trong đạo Phật mà căn bản là như vậy. Thì thực ra đạo Phật nhìn như thế nào về sự chết? Thì mình thấy sự giải thích của các vị thầy Tây Tạng thì thường nói vậy. Trước hết mình phải ý thức được là mình phải ý thức là có sinh là phải có tử. Cái đời sống của mình là phải có chết. mà chết có thì dĩ nhiên là bệnh phải có, già phải có. À, khi mà già bệnh đến thì nếu mà mình ý thức được điều đó thì khi già bệnh đến á, thì nó càng cho mình thấy rõ là sinh phải tử, sống phải chết. Trước hết mình phải chấp nhận sự chết. À, nếu mà mình muốn không sợ chết á, thực sự thì trước hết mình phải nhận rõ cái điều đó và đừng có tránh né nó, hoặc đừng có nói một cái cách là thì nó bao giờ nó đến thì tôi nhận. Hoặc dù bây giờ tâm tính của mình nó có gọi là nó cứng cỏi gì đi chăng nữa đó, nó vào là nó không cần biết gì hết, chết nó sẵn sàng đón nhận. Nhưng mà bây giờ nó muốn làm gì nó làm, mà nó có cứng thiệt như vậy nữa thì nó cũng không có ích lợi gì hết đó. Nó chấp nhận ở đây là chấp nhận để từ từ mình mở ra cái Phật Pháp, từ từ mình mở ra cái trí huệ của mình, mở ra cái tâm từ của mình. Cái chấp nhận nó cốt như vậy. Chứ có những cái người mà người ta mang cái nghiệp dữ ở trong mình chẳng hạn vậy, hoặc là những cái người mang cái nghiệp người hùng ở trong mình, sẵn sàng chết vì một cái lý tưởng đẹp trong đời sống này. Có nhiều người nó như là thú dữ vậy đó, nó cứ sống một cách ác như vậy đó. Đấy, khi mà đem nó ra mà bắn nó nữa nó cũng cười khà 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 vậy đó, không sợ chết như vậy. Thì đừng có tưởng cái điều đó là hay, điều đó là đúng đạo. Cái đạo ở đây là cái không sợ chết của mình là để cho mình mở ra một cái sự sáng suốt và một cái tâm từ bi ở bên trong mình. Thành ra nó không có giống những cái kiểu đó. Những cái kiểu đó là phần nhiều nó là bốc đồng một lúc, hoặc là nó là một cái tâm hồn thác loạn, điên khùng. Nó không phải là cái trí huệ từ bi. Nên trước đây mình biết thì biết là như vậy, mình chuẩn bị trước hết phải biết đại khái theo mấy thầy Tây Tạng, mình phải đón nhận cái sự chết đó. Và mình bắt đầu khi mình đón nhận sự chết rồi, mình biết được như vậy rồi đó, thì thông thường thì mình mới nhận thức được một điều là cái đời sống của mình nó có cái ý nghĩa gì đó. Mình biết vậy đó. Thì thực sự ra mình biết rằng là cái sự chết này á, đúng lý ra nó phải là một cái sự mà quán tưởng mà chuyên nghiệp của những người xuất gia. Đó là nếu mà người ta muốn hiểu một cái điều gì về sự chết, ta muốn thấy có kinh nghiệm gì về sự chết á, là người ta hỏi ai? Đúng là hỏi người xuất gia. Người xuất gia theo Đức Phật, Đức Phật là người mà cảm nhận ra được cái sự chết đó, nó nghĩa là tới mức mà cấp thiết vô cùng ấy, cho nên mới bỏ đi xuất gia như vậy. Thành ra khi mà mình là đệ tử Phật bước chân theo con đường đó thì đúng là những cái mà tu tập những cái đó là mình phải thấm thía lắm. Ngài Đà Lai Lạt Ma có nói một câu ở trong này, trích dẫn này: chết là điều chắc chắn, nhưng mà cái lúc mà cái thời gian mình chết đó, thì nó chưa biết lúc nào. Nhưng mà chưa biết lúc nào cũng có phải là có nghĩa là nó lâu. Tại vì bên Tây Tạng có một câu châm ngôn là ngày mai và kiếp sau không biết cái nào nó tới trước. Ngày mai rất gần, nhưng mà nhiều khi ngay đêm nay thì mình chết là kiếp sau nó tới trước. Thành ra nói không biết lúc nào không có nghĩa là nó ở xa, mà không biết lúc nào có nghĩa là ngay bây giờ cũng có thể có. Cho nên những cái ý nghĩa đó nó là bởi vì tại sao? Vì cái sinh tử á, nó là một cái mà nó cấp thiết như vậy, mà nó làm cho cái người mà nhận ra được cái ý nghĩa sinh tử đó, cái tâm của cái người đó nó sẽ chuyển biến. Mà nếu mà mình có tin Phật Pháp Tăng á, mình có học Pháp thì nó sẽ chuyển theo một cái hướng đạo rất mạnh. Mình công phu chiều mình cũng biết cái bài thị nhật á, cũng là kết luận câu là mình phải niệm vô thường, đừng có phóng dật. Tại vì nếu mà mình có thấy vô thường á, thì mình mới có thể tinh tiến được. Mà là phải quán tưởng cái đời sống này, sự chết nó như vậy á, nó tới rất mau lẹ. Thì do đó cho nên mình biết là thực sự là đạo Phật muốn thấy, muốn cho mọi người, những người nào mà muốn mở được cái con đường giải thoát đó, thì người đó phải thấy cái sinh tử của chính của cuộc đời của mình. Mà mình phải thấy á, mình phải thấy là nơi mình. Mình đừng có gượng gạo thấy nơi người mà không chịu thấy nơi mình, phải thấy nơi mình. Sinh tử sẽ đến với mình. Thì khi mà mình thấy như vậy á, thì trừ phi mình không có cái lòng tin vào Đức Phật cũng như Tam Bảo, tức là có pháp trong đó, thì mình sẽ cảm thấy nếu mà mình không có, không có cái lòng tin á, thì mình nghĩ đến sự chết mình thấy chán đời, mình thấy mất vui. Nhưng mà một khi á, mà mình có cái lòng tin vào Phật Pháp Tăng á, thực sự á, thì khi mình nghĩ đến như vậy á, thì mình mới thấy cái quý của Phật Pháp Tăng, cái quý của Đức Phật, của Pháp. Vì mình nghĩ coi mình lắng nghe Phật Pháp để làm gì, mình nghĩ coi mình theo đạo Phật để làm gì. Nếu mà mình cứ nghĩ là đạo Phật cũng chắc cũng giống như mấy đạo khác, như bên thí dụ như bên Thiên Chúa Chủ Nhật ta đi nhà thờ, thì thôi bây giờ mình theo đạo Phật thì mình cũng rảnh rảnh lên chùa chẳng hạn vậy, lên chùa gặp quý thầy vô lễ Phật thì nọ vậy thôi đó. Thì thực sự là lúc bây giờ mình mới có Phật mà chưa có Pháp. Mà Đức Phật thì luôn luôn nói rằng là do Pháp, Pháp là thầy của ta, mà là Phật là để nói Pháp, mà có duyên với Phật là cũng để nghe Pháp. Mà Phật là lương y, tức là vị y sĩ chữa bệnh, mà Pháp là thuốc trị bệnh. Nếu mình đến một vị thầy thuốc mà mình không chịu uống thuốc thì không thể chữa bệnh được. Vì vậy cho nên mình biết rằng là thực sự là mình biết rằng là như vậy, cho nên trong cái đời sống của mình á, thì nó có cái Pháp, cái Pháp của Phật. Cái ý nghĩa của cuộc đời này á, nó sẽ, một khi mà mình nhìn thấy rõ là cái sự chết nó có mặt và nơi mình, và chắc chắn là nó sẽ tới với mình, thì lúc đó, đó mình mới thấy là nếu mà chỉ sống á, mà chỉ sống mà không biết gì đến bất cứ một cái điều gì hết á, ở trong Phật Pháp Tăng nên nọ hết á, thì quả thực á, là mình sống ở trong bóng tối. Cho nên cái đời sống này á, đối với đạo Phật á, nó quý ở cái chỗ nó sẽ trở nên quý giá. Cũng như Đức Phật khi lúc mà còn là thái tử mà qua cái cửa thành thứ tư,